Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, sau phần trình bày của thông tin viên đài VOA Nguyễn Trung và những sóng gió trong quan hệ Việt-Trung hiện nay, là bài viết của blogger Lê Anh Hùng với đề tài Trần Đại Quang đóng vai gì. Tiếp theo là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Và cuối cùng là tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh Lan phụ trách. Bây giờ để mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi bài tường trình của Nguyễn Trung về những sóng gió trong quan hệ Việt-Trung hiện nay.
Quan hệ Việt-Trung sóng gió tới mức nào? Giới quan sát cho rằng mối quan hệ từng được coi là môi hở răng lạnh giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn sóng gió nhất trong nhiều năm. Mối quan hệ Việt-Trung, theo nhận định của giáo sư Canfair, đang ở mức thấp nhất kể từ giai đoạn tháng 5 tới tháng 7 năm 2014, khi hai quốc gia ở thế đối đầu quanh giàn khoan dầu HD981 mà Hà Nội nói là Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc không chỉ hủy các hoạt động giao lưu, hữu nghị quốc phòng trên biên giới, mà tin cho hay còn đe dọa sử dụng vũ lực nếu Việt Nam tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở bãi Tư Chính ở Trường Sa. Việt Nam đã phải ngưng hoạt động của công ty Repsol của Tây Ban Nha tại đó, ông Thayer cho biết. Một cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề cuộc họp Bộ trưởng Thường niên của ASEAN ở Manila hôm 7 tháng 8 đã bị hủy. Hồi cuối tháng 8, tin tức xuất hiện về chuyện các chuyên gia mạng cùng các hacker của Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống của doanh nghiệp và chính phủ của Việt Nam. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, các quan chức tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Manila đầu tháng trước suýt nữa không thể ra được một thông cáo chung vì những bất đồng liên quan tới việc đề cập tranh chấp Biển Đông do vấp phải sự phản đối từ Campuchia và nước chủ nhà Philippines, trong khi Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng ngôn từ mạnh hơn. Cơ quan sáng kiến hàng hải của CSIS viết tiếp trong một bài phân tích rằng Trung Quốc đã phản đối tuyên bố mạnh hơn và cáo buộc Việt Nam là nước duy nhất lấn biển ở Biển Đông. Trong một động thái mà các nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh không còn kiêng dè Hà Nội, CSIS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng tại thời điểm này, nếu hỏi ai thực hiện việc lấn biển, thì dứt khoát không phải Trung Quốc. Có lẽ nước nêu lên việc này làm chuyện đó. Theo ông Thayer, cho dù quan hệ hai nước có chiều hướng đi xuống, Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Giáo sư nghiên cứu về chính trường Việt Nam đề cập tới chuyện hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Washington để gặp người đồng nhiệm James Mattis và củng cố hợp tác quốc phòng, mà đáng chú ý nhất là thông báo rằng Việt Nam sẽ đón một hàng không mẫu hạm tới cập cảng quốc tế Cam Ranh vào năm tới. Ông cũng nói tới chuyện cuối tháng trước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Indonesia và Miến Điện, trong khi ở Jakarta, ông Trọng đã cụ thể kêu gọi đoàn kết ở khu vực về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ngày 31 tháng 8, phản ứng trước cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc ở cửa vịnh Bắc Bộ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hết sức quan ngại và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Và đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nêu rõ lập trường của Việt Nam. Ít ngày sau đó, hôm 6 tháng 9, Việt Nam một lần nữa lại phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Theo giáo sư Canfair, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn, như mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông. Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích của Việt Nam, nói không làm gì sai và đồng thời kêu gọi bên có liên quan nêu xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trong khi đó, trong cùng thời gian, theo giáo sư Canthea, số du khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh, đầu tư tăng và thương mại hai chiều đạt 25,5 tỷ đô la trong quý đầu tiên. Nhiều khả năng hiện trạng này sẽ tiếp diễn cho tới khi Trung Quốc tổ chức Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 18 tháng 10, nhà nghiên cứu nói với VOA tiếng Việt từ Australia. tờ Hoàn Cầu Thời báo có Thứ trưởng Dân tộc của Trung Quốc từng đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Bài báo có đoạn xin trích: các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cần phải ve vãn với các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Lê Anh Hùng về đề tài Trần Đại Quang đang đóng vai gì?
Sau hơn một tháng vắng bóng trên truyền thông, ông Trần Đại Quang đã xuất hiện trong một loạt sự kiện liên tiếp, tiếp đại sứ Cuba và chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 28 tháng 8, tham dự hội nghị quân ủy Trung ương và tiếp đại sứ Slovakia và đại sứ Áo ngày 29 tháng 8, v.v. Sự vắng mặt suốt hơn một tháng của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã khiến báo chí trong và ngoài nước tốn rất nhiều giấy mực, còn dân chúng thì bàn tán xôn xao và đưa ra vô số giả thuyết để lý giải cho sự kiện chưa từng có tiền lệ trên sân khấu chính trị thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc tái xuất khiến nhiều người bất ngờ đến ngỡ ngàng của ông Trần Đại Quang đã giúp giải tỏa được một số băn khoăn mà dư luận từng nêu lên. Chẳng hạn như khả năng ông bị đầu độc rồi bị loại khỏi cuộc chơi, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh mà dư luận vẫn còn nói từ năm 2015, đã không xảy ra. Tuy nhiên, sự kiện này lại làm dấy lên những câu hỏi khác, bên cạnh những câu hỏi trước kia mà đến nay vẫn còn để ngỏ. Từ trung, câu hỏi quan trọng nhất ở đây là vị thế chính trị của ông Trần Đại Quang hiện nay là thế nào? Hay chính xác hơn là ông ta đang sắm vai gì trên sân khấu chính trị Việt Nam? Trong thời gian ông Trần Đại Quang vắng mặt, tên ông vẫn xuất hiện trên truyền thông qua những sự vụ như Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Trung Phi hay Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc, v.v. Điều này không khiến người ta phải thắc mắc nhiều, bởi đó đơn thuần là những nghi thức trong ban giao quốc tế. Chủ tịch nước không phải trực tiếp nhúng tay vào. Sự xuất hiện khiến nhiều người quan tâm và bình luận nhất là việc ngày 20 tháng 8, một loạt cơ quan truyền thông nhà nước đã đăng bài tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới. Đây là chủ đề bàn tán khá rôm rã của cộng đồng mạng, mà chủ yếu là theo chiều hướng phê phán. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn thậm chí còn bình luận, bài viết của ông Quang hoàn toàn không có lời nào của ông chủ tịch nước, mà chỉ thể hiện trí tuệ tầm thường của anh công an quen. Và vì thế mà ai cũng trù ông chết phức cho rồi. Đây là lý do khiến người ta tin rằng ngài chủ tịch nước đã không còn làm chủ được cuộc chơi, dù chỉ là việc cho công bố một bài viết tử tế dưới tên mình ngay giữa lúc đang cần đến sự ủng hộ tinh thần của công chúng nhất.
Trong bài Vụ Trịnh Xuân Thanh, tương lai nào cho Trần Đại Quang ngày 8 tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã đưa ra 4 kịch bản cho tương lai của đương kim chủ tịch Việt Nam là: một, trước áp lực của Đức cũng như dư luận quốc tế, cộng với sự phản công của đối thủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trần Đại Quang sẽ bị xóa bỏ, ông sẽ thoát hiểm, ung dung trở lại và lợi hại hơn xưa. Hai, ông Trần Đại Quang đầu hàng Trung Quốc và phe phái thân tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành Tổng Bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh. Ba, ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính trị, chấp nhận vai trò một ông phỗng và ngồi chơi xơi nước trên chiếc ghế chủ tịch nước để giữ bình. Và bốn, ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch nước. Cuộc tái xuất của ông Trần Đại Quang khiến cho cả bốn kịch bản trên đều có khả năng xảy ra, ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, cho dù bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ có một kịch bản diễn ra trên thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích xem khả năng nào là lớn nhất. Kịch bản thứ nhất và thứ hai nêu trên chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về Việt Nam kèm theo lời khai nóng của anh ta về vai trò của ông Trần Đại Quang chưa được đưa ra Bộ Chính trị. Song điều đáng tiếc là các diễn biến liên quan lại chỉ khiến người ta đi đến kết luận ngược lại. Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam Trịnh Xuân Thanh để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh đang được dư luận quốc tế theo dõi sát sao, còn dư luận trong nước thì đang nóng gian, nóng dẫy trước sự kiện chưa từng có đó. Theo thông lệ của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính trị và quy trình tố tụng đối với Trịnh Xuân Thanh chỉ được khởi động sau khi tập thể Bộ Chính trị nhất trí. Điều này có nghĩa là ông Trần Đại Quang không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế được nữa. Ít nhất là bởi trong Bộ Chính trị không chỉ có ông ta mà còn không ít kẻ đang nhòm ngó chiếc ghế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể cả khi một ứng cử viên sáng giá là Đinh Thế Huynh đã bị loại khỏi cuộc đua như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn.
Việc ông Trần Đại Quang đột ngột biến mất suốt hơn một tháng trước khi tái xuất với một bộ dạng nhợt nhạt, mất hết thần sắc và phong độ là bằng chứng cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng thuộc hạ đã ra đòn độc với đối thủ, theo kiểu đập phát chết luôn. Cách duy nhất để làm điều đó là đưa ngay vụ Trịnh Xuân Thanh ra Bộ Chính trị khi anh ta vừa được áp giải về tới Việt Nam, khiến ông Trần Đại Quang không kịp trở tay và rơi vào tình thế hùng thiên khi đã xa cơ cũng hèn. Như vậy, chỉ còn kịch bản thứ ba và thứ tư là có khả năng xảy ra với ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, kịch bản thứ tư lại chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh được đưa ra xét xử công khai và những sai phạm của ngài Chủ tịch nước được công bố trước bàn dân thiên hạ. Một lựa chọn có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường đối với bộ mặt vốn đã nhem nhuốc của chế độ, cũng như sự vận hành vốn đã chuệch choạc của hệ thống. Trong khi nếu bị dồn vào đường cùng thì bất kỳ ai cũng trở nên nguy hiểm, nói gì đến một cựu bộ trưởng công an. Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả, nghĩa là số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. Vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài Chủ tịch nước đã được ra Bộ Chính trị. Sau một thời gian chống cự trong bối cảnh bị quản thúc, ông ta đã đầu hàng để được sắm vai một ông phỏng trên chiếc ghế Chủ tịch nước, hầu đảm bảo an toàn và uy tín cho mình, đồng thời giữ bình cho ngài Tổng Bí thư.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 75 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are when pigs fly and brain and brawn.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là when pigs fly và brain and brawn.
It's summertime. The temperature is rather high. Luckily, there's a breeze, so the air seems much more comfortable. Mylan and Mike are at the swimming pool. They are pretty good swimmers. They just finished swimming 30 laps nonstop, and now they're relaxing by the poolside and enjoying their favorite drink, lemon honey iced tea.
Đang mùa hè, nhiệt độ cao. Thật may có cơn gió, nên không khí dễ chịu. Mylan và Mike đang ở hồ bơi. Họ bơi khá giỏi. Họ vừa bơi xong 30 vòng và bây giờ đang ngồi nghỉ bên cạnh hồ bơi, thưởng thức một món uống họ rất ưa thích, trà đá chanh mật ong.
Wow, how wonderful it is to have a good cold drink after a swim. I think we should do this more often.
Mike nói, à, thật là thú vị được uống ly nước ngon, lạnh sau khi bơi. Tôi nghĩ chúng ta phải làm như thế này nhiều hơn. I agree. Like you, I'm glad we are here. This is exercise and relaxation rolled in one. Tôi đồng ý. Cũng như anh, tôi thật vui mình đã đến đây. Vừa thể dục, vừa giải trí hòa làm một.
You're so right. Oh, look. That's Mark over there. He's the one who gave me the economic textbook. Remember him?
Mike nói, cô nói đúng quá. Ô nhìn kìa, đúng là Mark kìa. Anh ta là người cho tôi cuốn sách về kinh tế học. Cô nhớ anh ta không? Oh yes, he's so nice all the time. I was impressed when I first met him. À có, anh ta luôn luôn dễ thương. Gặp anh lần đầu là tôi có ấn tượng tốt ngay.
Let me tell you something funny about Mark. When he was about 10 or 12, he was a riot. He often skipped his classes and hung out with other boys at the movies.
Mike nói, để tôi kể cô nghe chuyện ngộ nghĩnh về Mark. Khi anh ta 10, 12 tuổi, anh phá phách lắm. Anh hay trốn học và chơi lê la với bọn bạn trai tại rạp chiếu bóng. That doesn't sound like him. Are you sure you're talking about Mark? Nghe không giống chuyện anh ta. Anh có chắc là anh đang nói về Mark không?
I understand the way you feel perfectly. Yes, I'm talking about that young man over there, Mark.
Mike nói, tôi hoàn toàn thông cảm với cô. Tôi đang nói về anh kia kìa, Mark đó. This is incredible. So when he was a boy, he was a big mess? Chuyện thật là khó tin. Vậy là khi anh ta nhỏ, anh ta bê bối lắm hả?
Yes, his parents couldn't control him. They were disappointed with him and asked for help from my parents.
Mike nói, đúng, ba má anh, chị anh không nổi. Họ thất vọng về anh và nhờ ba má tôi giúp họ. How did he behave when he was in middle school, that is 7th, 8th grade? Rồi anh ta học hành ra sao? Khi lên trung cấp, lớp 7, 8.
He didn't change. His parents had hoped that he'd one day finish high school, then go on to one of the top universities in the U.S.
Mike nói, anh ta không thay đổi. Ba má anh trước đó hy vọng một ngày nào đó anh sẽ học xong trung học rồi vào một trường đại học hạng nhất của Mỹ. Like Princeton University in Princeton, New Jersey, Cornell University in Ithaca, New York, Harvard University in Cambridge, Massachusetts, for example. Thí dụ, như là Princeton University ở Princeton, New Jersey, Cornell University ở Ithaca, New York, Harvard University at Cambridge, Massachusetts?
Yes. His mother particularly had very high hopes for him. His grandfather, being so upset about him, kept saying, Mark will go to college when pigs fly.
Mike nói, đúng, má anh đặc biệt đặt hy vọng vào anh nhiều lắm. Ông nội anh giận lắm, thường hay nói, Mark đi đại học khi pigs fly. When pigs fly, pigs, P-I-G-S, fly, F-L-Y. But pigs don't fly. We all know pigs never fly. Khi heo bay, pigs, P-I-G-S, fly, F-L-Y. Nhưng heo đâu có bay. Mình biết là heo không bao giờ bay.
That's why his grandfather said, Mark will go to college when pigs fly. That's a way to say it will never happen. Very unlikely to happen.
Mike nói, vì vậy, ông của Mark nói, Mark sẽ đi đại học khi heo bay, khi trời sập. Đó là một cách nói, chuyện đó không bao giờ có, rất hiếm xảy ra. Was Mark really that bad? How come he's so different now? He's attending MIT, Massachusetts Institute of Technology, also one of the top universities in this country, isn't he? Mark bít bát vậy đó hả? Vậy mà sao bây giờ anh ta khác thế? Anh đang học tại MIT, Massachusetts Institute of Technology, cũng là một đại học hạng nhất của nước Mỹ, phải không?
Yes, he's there and doing very well, too. Isn't that wonderful?
Mike nói, đúng, anh ta đang học ở đó và học giỏi lắm nữa. Tuyệt không? So he's smart, and I think he's very good-looking, too. What a great turnaround. Vậy là anh ta thông minh và tôi thấy anh ta cũng đẹp trai nữa. Một sự đổi thay thật tuyệt.
When he was in high school, he suddenly flourished. He studied seriously, made excellent grades, played basketball, and excelled in it. He also joined several clubs, math, debate, swimming. Truly amazing.
Mike nói, khi lên trung học, anh ta bất ngờ phát huy mạnh. Anh học đứng đắn, điểm thật tốt, chơi bóng rổ giỏi. Anh cũng vào các ban toán, tranh luận, bơi lội, thật là hay. So his parents must be extremely happy and proud of him. What about his grandfather? What does he think now? Vậy ba má anh chắc là vui lắm và hãnh diện về anh. Còn ông nội của anh thì nghĩ sao?
Of course, his parents are so thrilled. And his grandfather, now he says, he's my grandson. He's got plenty of brain and brawn.
Mike nói, dĩ nhiên ba má anh mừng lắm. Còn ông nội anh bây giờ nói, nó là cháu tôi. Nó rất nhiều brain and brawn. What's that, Mike? Thế nghĩa là sao, Mike?
Brain, B-R-A-I-N. The organ in our head means intelligence, and brawn, B-R-A-W-N, means physical strength.
Mike nói, brain, B-R-A-I-N, là óc, bộ phận trong đầu ta, nghĩa là thông minh. Còn brawn, B-R-A-W-N, nghĩa là bắp thịt, sức khỏe. So Mark's grandfather is now extremely proud of him and thinks he's not only intelligent but also physically strong and handsome, right? Vậy là ông nội của Mark bây giờ hãnh diện về anh lắm và nghĩ là anh ta không những thông minh mà còn khỏe, mạnh, đẹp trai nữa phải không?
Yes, and he's so right.
Mike nói, đúng thế, và ông nói thật đúng. You too, Mike. You yourself have a lot of brain and brawn. Cả anh nữa, Mike. Chính anh là thông minh và khỏe đẹp trai đấy. Hôm nay, chúng ta vừa học xong hai thành ngữ. When pigs fly, nghĩa là chuyện khó có, khi trời sụp. Và brain and brawn, nghĩa là vừa thông minh vừa mạnh khỏe. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục điểm top 5 bài hát hay nhất trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ do Linh Đan phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các bạn thân mến, cô công chúa của dòng nhạc pop đã trở lại sau một thời gian vắng bóng và sự trở lại của cô đã làm đảo lộn hầu hết mọi vị trí trên top 5 tuần qua. Hơn thế nữa, chúng ta còn có một quán quân mới. Hãy cùng khám phá xem đó là ai. Trên vị trí số 5 vẫn là Charlie Puth. Đây là lần thứ 2 liên tiếp nam ca sĩ 25 tuổi đứng trên vị trí này sau khi trở lại top 5 với Attention. Bản nhạc pop rock này là một bài hát từ album Voice Notes, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu này. Charlie cùng sáng tác lời với Jacob Kasher, người viết lời bản hit Sugar cho Maroon 5. Bản nhạc nói về một người tình cũ của anh đang tìm cách quyến rũ anh trở lại, nhưng Charlie lại đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ấy chỉ muốn có được sự chú ý chứ không phải tình yêu của anh hay tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Charlie Puth từng tiết lộ anh đã có ý tưởng về bài hát này cách đây vài năm khi đang đi diễn ở châu Á. Nam ca sĩ người gốc New Jersey nói anh bắt đầu nghĩ tới những lời đầu tiên của bài hát khi đang ngồi trên một chiếc giường trong một khách sạn ở Philippines. Anh nhớ lại khi đó một cô gái mà anh gặp đã khóc và kể cho anh về việc cô đã bị người yêu cũ đối xử tệ bạc như thế nào. Anh nghĩ rằng anh có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh đó. Và vào lúc đó anh nghĩ phụ nữ thật tuyệt vời nhưng cũng thật điên rồ, đúng như những gì anh viết về người tình cũ của anh trong Attention. Còn bộ tam nhà sản xuất DJ Khaled, nữ ca sĩ Rihanna và rapper Bryson Tiller đã phải lùi hai bậc xuống vị trí thứ tư trong tuần này với Wild Thoughts. Mặc dù bản nhạc từng thống trị hạng mục R&B Hip Hop của Billboard đang dần tụt hạng, nhưng nó vẫn tiếp tục là bản nhạc được nghe nhiều nhất của thể loại Rhythmic khi mở rộng chuỗi thống trị trên hạng mục này của Media Base tới tuần thứ 8. Wow, wow, wow.
for the taking. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady.
DJ Khaled là người sáng tác, sản xuất và xuất hiện trong bài hát này cùng với Rihanna. Mặc dù anh là một nghệ sĩ bận rộn với nhiều show diễn và thường xuyên phải di chuyển, nhất là sau thành công của album mới đây, trong đó Wild Thoughts là một bản hit. Nhưng nghệ sĩ 42 tuổi này lại rất sợ độ cao trên máy bay. Anh nói rằng anh đã không lên bất kỳ chiếc máy bay nào trong vòng 10 năm cho tới gần đây, khi anh mang con trai 8 tháng tuổi của mình theo tour lưu diễn để quảng bá cho album mới. DJ Khaled cho biết nhờ đó mà anh đã bắt đầu quen với độ cao và sự di chuyển bằng đường không. Cardi B vẫn tiếp tục đứng vững trong top 3 với Bodak Yellow, một bản hit từ album mới sắp ra mắt. Nữ rapper người New York vừa tiết lộ với fan hâm mộ ở Festival âm nhạc Made in America ở Philadelphia vào tuần trước rằng cô sẽ tung ra album này, cũng là album đầu tay của mình, vào tháng sau. Mặc dù Cardi B không cho biết cụ thể ngày nào, nhưng cho biết lý do ra mắt album vào tháng mà cô sẽ kỷ niệm ngày sinh của mình. Vào ngày 11 tháng 10, Cardi B sẽ tròn 25 tuổi. Honestly, don't give up. Mặc dù thành công của Bodak Yellow đang nhanh chóng đưa tên tuổi của Cardi B vào hạng những ngôi sao âm nhạc, nhưng cô nói cô đang cảm thấy rất nhiều áp lực từ sự nổi tiếng này. Mọi người đang mong chờ tôi sẽ làm gì tiếp theo, cô nói với New Haven Register như vậy, và cho biết cô luôn phải lo lắng liệu công chúng có thích điều cô sẽ làm không. Tuy nhiên, Cardi B đang hưởng thụ cảm giác hưng phấn khi trở thành một trong số ít những rapper solo nữ có tác phẩm giành ngay vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng mà nhạc pop thống lĩnh. Còn bộ tam Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber đã lùi một bậc xuống vị trí Á quân sau 16 tuần thống trị bảng xếp hạng với Despacito. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 tháng hè, bộ ba nghệ sĩ Puerto Rico và Canada mới rời khỏi vị trí cao nhất của Billboard. Nhưng trước khi tụt hạng, Despacito đã kịp lập nên nhiều kỷ lục, trong đó có việc trở thành bài hát được nghe tải nhiều nhất mọi thời đại. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Năm 2017 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Luis Fonsi, nam ca sĩ sáng tác và thể hiện phần lời tiếng Tây Ban Nha của Despacito. Không những anh cùng Daddy Yankee và Justin Bieber đã bắt kịp Mariah Carey và Boyz II Men để trở thành những nghệ sĩ thống trị Billboard lâu nhất mọi thời đại với Despacito, mà anh còn là nghệ sĩ được yêu thích nhất của mùa hè năm nay với bản hit Latin này. Nam ca sĩ 39 tuổi vừa được vinh danh trong tuần này với giải thưởng di sản Latin vì đóng góp của anh để đưa nhạc Latin ra thế giới. Còn trên vị trí thống trị chính là gương mặt mới của tuần này, Taylor Swift với bản hit đang gây sốt toàn cầu, Look What You Made Me Do. Cô công chúa nhạc pop đã có một bước nhảy ngoạn mục từ gần cuối bảng xếp hạng lên vị trí cao nhất trong tuần qua. Đây là tuần thứ 3 bản nhạc mà nhiều người đã mong đợi có mặt trên bảng xếp hạng. Đã có nhiều bình luận trái chiều từ các nhà phê bình âm nhạc ngay khi bản nhạc dance pop này ra mắt. Vì sao vậy, chúng ta sẽ biết ngay sau đây. What You Made Me Do là bản nhạc chính từ album Reputation sắp ra mắt của Taylor. Trong đó, cô ca sĩ 27 tuổi hát về luật nhân quả và sự trả thù của cô Đối với một số người mà mặc dù không nêu tên trong bài hát, nhưng mọi người đều có thể đoán được đó là nhắm đến vợ chồng Kanye West, Kim Kardashian và nữ ca sĩ đã nhiều lần